rồi. Nghe mẹ nói như vậy, chàng đứng dậy, muốn đi lấy cái thơ qua liền. Hữu Nghĩa nói,
ăn cơm rồi sẽ coi, gấp gì hay sao?
Hữu Nhân ngồi ăn với cha mẹ và bà ngoại, xong chàng mắc chú ý về cái thơ nên ít nói chuyện. Ăn cơm xong, Hữu Nhân uống một hớp nước và bươn bả đi lại bàn viết kiếm thơ. Chàng lấy đem lại đứng một bên bật đèn coi ngoài bao thơ. Vợ chồng Hữu Nghĩa ngó chừng con, thấy con coi bao thơ rồi con cười và vội vã xé một góc đặng rút bức thơ ở trong ra. Vừa mới coi thơ con lại biến sắc, coi rồi đút thơ và bao, tay run và ứa nước mắt. Cô Phụng hỏi thơ của ai gửi đó, Hữu Nhân không trả lời. Châu mày nhăn mặt đi vô buồn. Cô Phụng muốn nói cho dứt dạc một lần về sự đi quay vợ cho con, lại nói cho có mặt con, xong cô đợi hoài không thấy con trở ra. Cô bèn đi vô buồn kêu con, té ra vô tới, thấy con đứng ngồi khoanh tay trên một cái bàn nhỏ và khóc, nước mắt nước mũi chàm hòa. Cái thơ hồi nãy còn để gần cái đèn, cô nói, việc đó thì để má tính cho, có gì đâu mà con phải buồn. Con ra đây, con ra đặng má nói với cha con rồi định ngày mà đi. Như ổng không có bằng lòng á, thì má đi với con. Hữu Nhân nước mắt càng tuôn thêm, chàng lắc đầu và nói,
còn giống gì đó mà đi đó má.
Cô Phụng chưng hửng đứng ngó con trân trân và hỏi, ủa sao vậy? Hữu Nhân liền lấy cái thơ đưa cho mẹ và nói,
má coi thơ biết, thế này con chịu không nổi, chắc con tự giận chết rồi.
Cô Phụng lấy thơ vội vã bước ra ngoài và trao cho chồng, mình đọc qua cái thơ này ai gửi cho nó, mà nó coi rồi nãy giờ nó khóc dữ quá trỏng á. Hữu Nghĩa cầm cái thơ lại gần chỗ bà Cả Kim, rồi mở ra đọc như vậy. Anh Hữu Nhân ơi, anh vừa mới lên xe ra về, trong nhà em xảy ra một việc bất ngờ. Việc ấy làm cho lộn nghiệt cả đời của em, và nó cũng đổi luôn cả tâm hồn của em nữa. Em không thể lấy chồng được, chẳng những là hiện giờ mà giàu đến già cũng vậy. Vậy em lật đật viết ít hàng cho anh hay, và xin anh hủy bỏ những lời em hứa với anh xưa rày. Tại tâm hồn mới của em nó buộc em phải nhất định như vậy, chứ không phải em phiền anh hay em bị ai ép bức đâu. Xin anh đừng dắt ông bà lên mà thất công. Em kính chào và từ biệt anh. Thanh Nguyên. Hữu Nghĩa đọc thơ xong rồi thì cô Phụng nói, cái gì kỳ cục vậy? Hồi hôm á, nó nói con nhỏ đó ưng nó, bây giờ sao lại viết thơ nói như vậy? Hữu Nghĩa cười đáp.
Vậy thì may cho mình lắm.
May giống gì?
Con đó hồi rồi thì mình khỏi cưới, mình kiếm gái khác dưới ruộng cưới cho con mình, vậy là may chứ sao?
May khỉ họ chứ may, thằng Nhân nó mới đòi tự giận, phải tính làm sao chứ không phải dễ đâu mà cười.
Ai biết làm sao bây giờ, nó muốn con đó, nhưng con nọ không ưng thì thôi.
Nó nói nó cưới con nọ không được thì nó chết đó.
Giống gì lại chết? Thứ cưới vợ chỗ này không được á, thì nó kiếm chỗ khác, hết con cái rồi hay sao?
Tôi nói nó chỉ quyết chỗ đó mà thôi, nó không có đành chỗ nào hết biết không? Bà Cả Kim nghe con rể cãi nhau như vậy, bà mới nói,
thôi, thôi, cãi nhau làm chi? Đâu bay kêu nó ra đây đặng tao hỏi cho rõ ràng, coi lại sao kỳ vậy?
Cô Phụng vô buồn khuyên dỗ con thế nào không biết. Cách hồi lâu Hữu Nhân theo mẹ đi ra, tuy chàng thôi khóc, song cặp mắt còn ướt rượt. Bà Cả thấy cháu bèn hỏi,
ngồi đó con, ngồi cho ngoài hỏi chút cái con. Con nói con đó nó thương con, nó cũng ưng con rồi, sao bây giờ nó lại viết thơ nói như vậy?
Con có biết đâu.
Cha mẹ con với ngoại không phải không muốn làm vừa ý con, ngặt bây giờ con nọ nó không ưng, ngoại có ép nó làm sao được.
Con chết cho làm cho sống nữa làm gì?
Giống gì mà chết. Bây giờ ý con muốn làm sao đâu, con nói cho ngoại nghe thử coi.
Hữu Nhân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp,
con muốn cha với má lên phủ nhận, nói với ông già cô Thanh Nguyên, năn nỉ ổng, có lẽ ông nhị tình mà ép cổ được.
Bà Cả ngó vợ chồng Hữu Nghĩa nói,
đâu, bay lên trển nói thử coi. Dẫu nói không được cũng mát ruột con một chút. Bay không biết nhà thì biểu nó dắt đi vô chợ mương cây xà hơi, tốn bao nhiêu đó mà sợ.
Người ta đã chê mình nên người ta không có ưng, bây giờ còn lên nói cái giống gì nữa, mang mặt lên đó xấu hổ quá. Con đi không được.
Bà cả cười đáp.
Giống gì mà xấu hổ, thôi mày không đi ở nhà coi nhà, để tao đi với má nó coi, lên coi thử xem mà con đó ra làm sao mà nó muốn dữ vậy. Khuya mày dậy sớm đi vô chợ mương cho tao một cái xe hơi đặng tao đi nghe chưa. Thằng Nhơn, sửa soạn áo quần đi con, đặng sáng mai đi với ngoại.
Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh xin mời quý vị nghe kỳ 12. Gần 4 giờ chiều, trời đã nhạt nắng, cô Thanh Nguyên rửa mặt, chải đầu, thoa son. Cô mặc một cái áo đầm màu xanh nhạt, thiều bông trắng. Kêu shipper đem xe hơi ra cho cô đi xuống Sài Gòn. Cô ôm cái bóp và lên xe, bộ tướng dịu dàng, gương mặt lại hùng tráng, cái vẻ thanh nhã lẫn với vẻ can cường, làm cho nhan sắc của cô có cái đẹp khác hơn cái đẹp của cô gái khác. Xuống tới Sài Gòn, cô ghé vào một tiệm sách đường Katina lựa mua mấy số nhật trình, rồi gần 5 giờ cô mới trở lên Tân Định, đậu xe trước cửa trường Văn Thể chờ rước cha. Cô ngồi trên xe đọc nhật báo, người với xe qua lại dập dìu, cô không thèm ngó ai hết, dường như cô đang ngồi giữa một đống cát ngoài sa mạc. Tan học, Từ Cường ra khỏi trường. Ông ngó thấy con thì cười và bước lên xe hơi hỏi.
Bữa nay trời tốt, con muốn đi chơi hay không?
Thanh Nguyên lắc đầu và đáp. Cái chỗ nào mà vui cho bằng nhà mình, có ai nói chuyện vui cho bằng ba? Từ Cường lấy làm đắc ý, chúng chím cười rồi biểu shipper chạy về. Xe về gần tới nhà, cha con Từ Cường thấy có một cái xe hơi lạ đậu ngoài lộ ngay cửa. Chừng vô sân, Thanh Nguyên dòm thấy Hữu Nhân đứng đứng trước hàng ba với một bà già và một người đàn bà xồn xồn, thì cô châu mày, có dục dặc không muốn xuống xe. Cô để cho cha xuống trước, cô thủng thẳng xuống sau, một tay cầm cái bóp, một tay ôm sắp nhật báo. Hữu Nhân với hai người đàn bà thủng thẳng đi lại thềm nhà, chừng cha con Từ Cường vô tới, thì Hữu Nhân chào và nói.
Dạ, thưa ông, có bà ngoại với má của cháu lên thăm ông và cô Thanh Nguyên cho biết nhau.
Từ Cường bắt tay Hữu Nhân và cúi đầu chào hai bà. Cô Thanh Nguyên cũng bắt tay Hữu Nhân không bỡ ngỡ chi hết và cúi đầu chào hai bà, nhưng mắt ngó hai bà trân trân, không ké né, không sụt sè như gái khác. Từ Cường mời khách vô nhà, rồi dắt hết qua phòng khách. Ông mời hai bà ngồi một bên, còn bên này ông ngồi với Hữu Nhân. Thanh Nguyên cất nhật trình, kêu bồi, rót nước trà, rồi cô ngồi ghế canape để ngang phía trong, gần với cô Phụng một bên và Hữu Nhân một bên. Bà cả Kim với cô Phụng ngó cô không nháy mắt. Thanh Nguyên không đợi khách mở lời, cô khởi đầu hỏi Hữu Nhân rất chậm hẩm. Anh không được thơ em hay sao? Hữu Nhân đáp giọng nghe rất buồn thảm.
Có.
Thanh Nguyên cười và ngó ngay Hữu Nhân hỏi nữa. Có được thơ của em, sao anh còn dắt hai bà lên làm chi? Đường xa đi mệt nhọc quá à.
Bà ngoại với má tôi muốn lên thăm đặng biết mạch cô một chút.
Thanh Nguyên ngó hai bà cười và nói. Dạ cháu à, rất cảm ơn hai bà chẳng nghĩ đường xa đến thăm cháu, nhưng mà cháu xin phép nói phước cho hai bà biết, chí dầu mà hai bà thấy cháu mà bằng lòng đi nữa, cháu cũng xin hai bà đừng có tính cưới cháu cho anh Hữu Nhân, bởi vì cháu đã nhất định không có lấy chồng. Dù ai cháu cũng không có ưng, chứ không phải mình anh Hữu Nhân đâu. Hữu Nhân ngồi ứa nước mắt, không nói được một tiếng. Bà
Bà Cả Kim thấy bộ dạng dĩ, nghe giọng cứng cỏi thì bà lấy làm lạ. Không dè trong đời lại có hạng gái như vậy. Bởi vậy, bà ngó Thanh Nghiên không nháy mắt, ngó mặt mày, ngó miệng nói, ngó mắt liếc. Cô Phụng muốn nghe Thanh Nguyên nói chuyện nữa, nên cô hỏi. Nghe à, nói cháu đã có hứa ưng thằng Nhân, sao bây giờ cháu nói như vậy? Dạ, cháu có cách nghĩa trong thơ, tại cháu có một việc riêng, làm cháu không có muốn lấy chồng, nên cháu xin hủy lời hứa. Chắc có ai ghét thằng Nhân, họ rời thơ nói xấu nói việc chi đó, nên cháu không ưng chứ gì. Ồ, cháu được thơ rồi, rồi cháu có tin họ thiêu dệt thì sao? Bà coi cháu thấp thỏi quá, từ nhỏ chí lớn, cháu quen thói minh bạch, cháu có chịu việc mờ ám đâu. Nếu cháu mà có tiếp được thơ rơi thì cháu gửi xuống cho anh Hủy Nhơn coi, cho cháu sợ gì ảnh mà phải giấu để kiếm điều mà nói dối. Vậy chứ tại sao mà cháu chê thằng Nhân? Cháu có chê ảnh ở chỗ nào đâu. À có, cháu chê lắm, mà cháu chê hết thảy đàn ông con trai, chứ không có phải chê một mình ảnh đâu. Tại sao mà chê? Tại cái chế độ gia đình Việt Nam hẹp hòi lắm. Chế độ gia đình là cái gì? Bà không biết hay sao? Chế độ gia đình là cái thể thức của người mình bày đặt để kiềm chế con cháu ở trong nhà. Mà cái thể thức ấy nó hủ lậu, thấp thỏi quá, làm con cháu nó phải bực tức, phải đau đớn, có nhiều khi phải chết nữa đó. Thanh Nguyên nói tới đây thì cô nổi giận, mặt ửng đỏ, mắt sáng lòa, trán đổ mồ hôi, làm cho cô có cái vẻ hùng tráng lạ lùng. Bà Cả Kim thấy vậy, bà chúm chím cười, rồi bà mới thủng thẳng nói rằng:
Người Việt Nam phải theo lễ người người Việt Nam chứ sao? Nếu không giữ lễ nghĩa thì coi sao được con?
Thanh Nguyên đứng dậy ngó ngay bà và đáp: Lễ nghĩa? Vậy chứ nước khác họ không có theo lễ nghĩa của mình, rồi họ giả mang hết hay sao? Cháu xin thưa thiệt với bà, cháu không có thèm lấy chồng là tại cái ghê gớm của lễ nghĩa đó. Cháu nhất định ở một mình, đặng khỏi mang vào cổ cái dòng lễ nghĩa ấy, đặng cháu hưởng tự do, đặng cháu giữ trong sạch. Bà Cả với cô Phụng nghe những lời oán trách phong tục như vậy, tuy không hiểu cho đáo để, song cũng biết không hợp với ý chí của mình, nhưng vì không quen nghị luận về những vấn đề gia đình hoặc xã hội, nên không kiếm được lời cãi. Hai, mẹ ngó chừng Hữu Nhân thấy chàng buồn thiêu, cô Phụng không chịu được, mới nắm tay và khuyên Thanh Nguyên ngồi lại và nói rằng: Nói chuyện nghe chơi chứ có việc chi đâu mà cháu giận. Thôi, cháu ngồi lại đây cho tôi nói một chút. Thằng Nhân nó thương cháu lắm. Nó nói nó không cưới được cháu, nó buồn chắc chết. Vợ chồng tôi có một mình nó, nên tôi cưng nó lắm. Hễ thấy nó buồn thì tôi chịu không được. Vậy tôi khuyên cháu suy nghĩ lại. Tôi hứa chắc nếu cháu mà ưng thằng Nhân á, tôi cưới cháu về, tôi cũng cưng như tôi cưng nó vậy. Tôi không phải như người ta, tôi không có gắt cao với nàng dâu đâu mà sợ. Thanh Nguyên cười ngất đáp: Cháu nói rõ quá mà bà không có hiểu ý cháu. Cháu nói vì cháu chán cái chế độ gia đình nên cháu không có lấy chồng. Chừng nào á người mình mà phá hủy cái chế độ hủ lậu ấy thì quả may cháu mới tính chuyện gia thất. Thì tôi nói là dâu tôi không có bó buộc gì đâu mà ngại. Nếu cháu mà làm dâu á, cháu có sợ ai bó buộc cháu đâu. Cháu không có chịu mà bó buộc sao được. Cháu ghét là ghét cái chế độ gia đình, chứ có phải cháu sợ làm dâu nên không dám lấy chồng đâu. Tuy bà dễ với dâu, nhưng mà cái chế độ gia đình nó còn sờ sờ đó, nó cứ trói buộc vào bà hoài thì dâu bà có tự do đâu. Trời hứa chắc tôi sẽ để cho cháu thân thả. Không phải tôi khoe, xong á, luôn miệng á, tôi nói cho cháu rõ. Má tôi đây á, là một bà điền chủ lớn, mỗi năm á, huê lợi lên 30.000 giả lúa. Má tôi sinh có một mình tôi, rồi tôi cũng sinh có một mình thằng Nhơn. Bởi vậy, gia tài của má tôi ngày sau về á, thằng này nó hưởng trọn. Nhà tôi như vậy, lẽ nào tôi bắt dâu con cực khổ hay sao mà sợ? Bộ, bà tưởng giàu có mà con cháu có hạnh phúc hay sao? Trong mấy cái nhà giàu đó, cái chế độ gia đình nó lại còn rất cao độc ác hơn mấy cái nhà nghèo nữa. Bà nói rõ việc nhà của bà cho cháu hiểu, cháu cảm ơn bà lắm. Tiếc rằng bà nói sai chỗ, xin bà kiếm con gái khác mà nói có lẽ không hiểu hơn. Thanh Nguyên nói lời đó, có liền đứng dậy đưa tay nắm Hữu Nhân và nói: thôi tôi nực quá, nói chuyện không tiện, vậy em cháu xin vô lễ với hai bà, và em cũng xin lỗi anh mà đi chơi cho má. Cô Phụng còn ráng hỏi: tiệt, cháu nhất định không ưng thằng Nhân hay sao? Cháu đã tỏ ý rõ ràng nhiều lần rồi. Tôi xin cháu thương giùm nó. Cháu có ghét ảnh đâu. Cháu cứu giùm nó, kéo nó buồn tội nghiệp. À, cứu, cháu có tài phép gì đâu mà cứu thiên hạ được. Huống chi, thân cháu đây có biết ai cứu hay không. Này, cháu dám mà lãnh cứu người khác sao được. Thanh Nguyên cúi đầu chào hai bà và bước ra sân, lên xe hơi đi. Mẹ con bà cả nhìn nhau hổ thẹn. Tự Cường mời khách uống nước. Bà cả hỏi Tự Cường:
bà ở nhà đi đâu vậy?
Tự Cường chau mày suy nghĩ rồi đáp:
thưa, tôi không có vợ.
Ôi, không có vợ sao lại có con? Thế khi bà mất hay sao chứ?
Thưa phải, mất hồi con Thanh Nguyên nó có 5-6 tháng.
Hèn chi, ông là đàn ông, mà ông nuôi con gái biểu sao tánh nó không giống con trai cho được. Cháu học giỏi, nên nói chuyện ngay dạng dĩ quá.
Thưa, nuôi con tôi để tánh ý nó tự do phát ra, tôi chẳng chịu kềm chế, sợ mất cái chân tánh của con.
Cháu nó nói như vậy, còn ông là cha mẹ, ông liệu định thế nào?
Việc vợ chồng là việc trăm năm của nó, tôi phải để nó thông thả mà định, chứ tôi định sao được. Bữa hổm có trước mặt cháu Hữu Nhân đây, nó nói nó muốn ưng cháu Hữu Nhân làm chồng. Tôi khuyên hai đàn phải suy nghĩ, chứ tôi không cản. Bữa nay nó nói gì nó ghét chế độ gia đình, nên nó không thèm lấy chồng thì thôi, chứ tôi ép sao được.
Cô Phụng đã không hiểu tâm hồn, lại cũng không rõ thái độ của Tự Cường, nên cô xen vô nói:
tôi á, nghe con tôi nói mấy năm nay á, nó thường tới lui nhà của ông chơi, có lẽ ông biết rõ tánh ý nó thì thà lắm, không biết tại sao nó lại thương cháu ở nhà đây. Nó sòng sọc quyết là phải cưới cho được nó mới chịu, chứ nó không có đành nơi nào khác. Xin ông thương giùm nó.
Thương thì thương, mà bây giờ biết làm sao? Tôi đã nói chẳng bao giờ tôi chịu ép con tôi, dầu có việc gì cũng vậy.
Hữu Nhân nghe mấy lời ấy thì hết trông cậy nữa, nên chàng lấy khăn đắp vô mặt mà khóc. Mẹ con bà cả ngồi buồn hiu, còn Tử Cường cũng không vui. Trời đã tối rồi nên bồi đốt đèn lên. Tự Cường thấy khách không chịu về, không lẽ ngồi lặng thinh, cứ ngó nhau hoài, nên ông hỏi:
hai bà ố môn mà ở tại chợ hay ở trong làng?
Cô Phụng đáp:
nhà tôi ở xa chợ, chừng 1000 ngòi thước, ở về làng Thới An.
Tự Cường chau mày ngó bà cả rồi hỏi:
làng Thới An? Phải thuộc tổng Định Thới hay không?
Bà cả gật đầu:
dạ thưa phải, sao ông biết?
Thưa tôi biết. Nếu bà ở làng Thới An chắc bà biết bà Cả Kim chứ gì.
Bà Cả chứng hững. Bà nhìn Tử Cường rồi cười đáp.
Bà Cả Kim là tôi đây. Sao ông biết tên tôi mà hỏi?
Bây giờ Tử Cường chứng hững. Ông vừa nghe nói thì ông vùng đứng dậy, ngó bà Cả trân trân. Ông châu mày suy nghĩ một chút, rồi thủng thẳng ngồi lại, lắc đầu, nói tiếp.
Cuộc đời kỳ quá, làm sao mà đoán trước cho được?
Bà Cả cũng cười và hỏi.
ông nói chuyện gì mà kỳ?
Tử Cường lặng thinh một hồi rồi hỏi lại.
Bà có biết con Thanh Nguyên là con của ai không?
ông khéo hỏi chặt trẹo không? Con của ông chứ con của ai?
Không, không phải con của tôi. Nó là con của anh Như Thạch, cháu nội bà đó.
Trời đất ơi, ông nói thiệt hay là nói chơi?
Tôi đâu dám nói chơi với bà.
Con của thằng Thạch sao lại lọt vào tay ông nuôi?
Lúc anh Như Thạch gần chết, ảnh có viết thơ cho bà mà nói chuyện con nhỏ. Bà không lên, lại cũng không trả lời. Cùng thế anh phải cậy tôi nuôi giùm, nên tôi nuôi từ hồi đó cho tới bây giờ.
Ôi trời, bất nhân dữ không? Vậy mà em tôi nó kiếm hết sức, xong kiếm không ra anh mối. Ông làm giáo sư, có phải hồi con tôi chết, ông lo chôn cất nó hay không?
Thưa phải.
Tôi nhớ năm đó em tôi nó hay tin thằng Thạch chết. Nó chạy lên hỏi thăm. Nó nghe nói thằng Thạch nó có con. Nó muốn tìm đặng bắt đem về cho tôi nuôi. Nó hỏi thăm ông. Sao ông lại nói ông không biết con nhỏ lưu lạc về đâu?
Vì tôi tuân theo lời anh Như Thạch rối nên phải giấu.
Chả em tôi nó hay việc này, chắc nó trách ông lung lắm. Mười mấy năm nay nó kiếm con nhỏ hết sức mà kiếm không được, tôi tình cờ lại kiếm được, thiệt là may quá. Hèn gì hồi nãy nó chuyện cái miệng nó giống hệt cái thiện thằng cha nó. Ý mà cái trán nó cũng giống đó ông à. Tôi tướng đi nó cũng giống quá. Thôi để tôi ở đây nè, tôi chờ nó về, đặng tôi nhìn nó, rồi tôi nói với ông, đem nó về dưới nha ông.
Cô Phụng quýt mẹ rồi nói. Nhìn giống gì kỳ cục vậy mà nhìn.
Ý sao mà kỳ cục? Con cháu thì nhìn, chứ kỳ giống gì á con?
Sao má dám chắc nó là cháu nội của má?
Thì ông giáo sư mới nói đó.
Ai nói việc gì á, má cũng tin hết á. Má giàu có lớn, ai là không muốn nhận làm con cháu má. Ông giáo sư nói cô Thanh Nguyên là con của thằng ba. Nói thì nói vậy, chứ có bằng cớ gì đâu mà mình dám tin. Tự Cường giận đỏ mặt, ông ngó ngay cô Phụng nói lớn.
Mấy lời bà nói đó, theo bà thì không quan hệ gì, chứ theo tôi thì nhục nhã cho tôi lắm. Tôi xin tỏ thiệt cho bà hiểu, vì bà Cả đây là mẹ của một người bạn thiết tôi, lại vì bà là chị ruột của người bạn ấy nữa, nên tôi phải cung kính. Nếu người nào khác tới nhà tôi mà nói như vậy, thì nãy giờ tôi đã xô ra ngoài sân rồi. Tuy cha con tôi nghèo, song có phải thấy giàu mà ham như họ vậy đâu. Bà tưởng lầm xa lắm. Tôi mà thưa cho bà Cả hay con Thanh Nguyên là con của anh Như Thạch, ấy là gì bây giờ con nhỏ cũng biết việc ấy rồi, nên tôi không cần phải giấu. Đã vậy cháu Hữu Nhân quyết cưới nó, nên tôi phải nói cội rễ của nó, đặng cháu Hữu Nhân đừng có hy vọng nữa. Tại vậy đó nên tôi phải nói thiệt, chứ có phải tôi mưu sự đặng cho con Thanh Nguyên lãnh gia tài đâu. Tôi làm phước nói giùm cho bà biết, nếu bà còn ngồi nán lại đây, con Thanh Nguyên về mà nó hay hai bà là bà nội và cô nó, tôi e sợ nó nói mít lòng, chứ không phải nó nhìn mà lãnh gia tài đâu. Tôi tưởng hai bà nên tránh nó mà về trước tốt hơn.
Cô Phụng đứng dậy nói, thôi, về má, ở đây có ích gì, thằng Nhân cũng về con. Về rồi má kiếm chỗ khác mà má cưới cho, thiếu gì con gái mà lo. Ông giáo sư đã nói như vậy, mình còn nói giống gì nữa. Bà cả nói,
tao muốn ngồi ngang lại, đặng chờ con nhỏ về, tao hỏi nó một chút.
Thôi, má muốn ở thì ở, tôi về à.
Tự Cường chúng chím cười rồi đứng dậy, lại bàn viết, mở nhật trình coi.
Cô Phụng bước lại cúi đầu chào, kiểu chủ nhà.
Bà cả và Hữu Nhân thấy vậy, phải ép lòng đứng dậy mà từ giã Tự Cường. Hữu Nhân không khóc nữa, nhưng cặp mắt đỏ au. Tự Cường giữ lễ nên phải đưa khách ra cửa. Lúc bước xuống thềm, bà cả dây lại nói,
đến ít ngày, rồi tôi rỡ lên.
Tự Cường dây mặt chỗ khác, không nói chi hết. Bà cả với con cháu lên xe trở xuống Sài Gòn. Đồng hồ chợ Bến Thành chỉ 7 giờ rưỡi. Shopper hỏi coi chạy đi kiếm khách sạn mướn phòng mà nghỉ hay phải đi đâu. Có Phụng bảo về luôn Ô Môn, shopper xin cho đi ăn cơm một chút rồi về. Xe hơi ngừng trước một tiệm cơm ở đường Despan. Cô Phụng hỏi bà cả ăn cơm hay không, thì bà nói không đói. Cô hỏi Hữu Nhân, thì chàng cũng lắc đầu. Cô leo xuống đi mua thịt, với ba ổ bánh mì, chừng có trở lại, bà cả nói, thằng Nhân nó nóng hầm.
Bị đi ngày nay nắng gió chứ gì.
Cô Phụng rờ trán con, thiệt nó nóng nhiều lắm. Cô hỏi,
con nóng mà về ban đêm được không? Hay là con muốn mướn phòng ngủ rồi sáng mai về?
Hữu Nhân lắc đầu, đạp cục ngủng.
Về.
Shopper ăn cơm rồi mới đổ xăng đi về. Xe xuống khỏi cái lầy thì trời sáng xuống một đám mưa thiệt lớn. Tuy xe dương mui lại bao lá phủ, song bị gió lòn nên giọt mưa nhiễu vô xe, làm cho áo quần phải ướt nhiều ít. Hữu Nhân lạnh, rung lập cập, mà ngoài da thì nóng hừ. Mẹ con bà cả lấy làm lo sợ và hối hận vì nghe lời Hữu Nhân đi về trong lúc ban đêm. Trời mưa luôn luôn, xe về tới nhà, trời vẫn còn mưa lớn. Hữu Nhân vô nhà nằm dụi trên giường rung. Cha mẹ thay áo quần cho chàng, chàng mê man không biết gì hết. Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh xin mời quý vị nghe kỳ 13. Mưa dầm mấy bữa, đường xá ướt át, cây cỏ loi ngoi. Sớm mai này mặt trời mọc lên bủa nắng sáng lòa, làm cho khúc đường từ chợ ra dạm Ô Môn, cảnh vật đều có vẻ tươi cười vui vẻ. Trên đầu, nhành cây long lanh phơi lá, bộ mát mẻ lại sợn sơ. Ở dưới sông, nước chảy vô, giọt lờ đờ mà không dứt. Ngoài đường, người qua lại dập dìu, trong sân gà kiếm ăn sẵn bẩn. Ông Quyền trước kia làm hội đồng địa hạt, rồi ông thăng chức ca tổng đã mười mấy năm nay. Vì tánh ông ngay thẳng công bình, nên trong tổng, từ hương chức cho tới bình dân thảy đều kính trọng. Năm nay, tuy ông đã trọng tuổi, song sức lực vẫn còn mạnh khỏe, thái độ cũng cứng cỏi như trước hoài. Sớm mai này ông uống nước trà, rồi ông đi ra sân thăm mấy chậu kiển cưng của ông qua trời mưa mấy bữa rày mà cây có oi nước hay không. Ông đường xới đất trong một chậu kim quýt. Thình lình, ông nghe có tiếng dậy bước vô sân. Ông dây lại thấy bà cả Kim. Ông chừng hững, liền hỏi.
Chị ra sớm dữ, chị đi xuồng hay là đi bộ?
Đi bộ, sáng mai trời mát, thủng thẳng đi chơi.
Hôm nào đây nghe nói chị đi Sài Gòn, chị về bao giờ vậy?
Tôi đi hôm mùng 2, tôi có đi một bữa, đi sớm mơi rồi tối về liền hà.
Mời chị vô nhà uống nước.
Bà cả Kim đi vô trước, ông cai tổng quyền theo sau, vừa đi vừa phủi bụi dính tay. Bà cả vừa bước lên thềm, có bà cai tổng trực sẵn chào, bà mời vô nhà kiếu trẻ ở dậy lấy chậu chế nước lăn xăng. Hai bà ngồi lại bộ dáng phía trong,
ông cai tổng lại cái bàn rửa mặt gần đó mà rửa tay. Bà cái tổng